Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Minh Phương, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024. Theo tình báo Hàn Quốc, Ukraine bắt được một tù binh Bắc Triều Tiên chiến đấu cho Nga ở vùng Kursk. Quốc hội Hàn Quốc phế truất quyền Tổng thống Han Duk-soo, Bộ trưởng Tài chính lên thay. Tỷ phú Elon Musk kêu gọi tẩy chay bách khoa toàn thư Wikipedia vì quá cấp tiến. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, châu Âu không nên mất cảnh giác trước khả năng Putin và Trump đàm phán riêng rẽ về chiến tranh Ukraine. Mục theo dòng thời sự, Mỹ nghi ngờ tên lửa Nga bắn rơi máy bay Azerbaijan tại Kazakhstan, khiến 38 người chết. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc khẳng định thông tin của một cơ quan truyền thông Ukraine chuyên về quân sự. Theo đó, một lính Bắc Triều Tiên bị thương đã bị quân đội Ukraine bắt làm tù binh ở vùng Kursk của Nga. Theo tin mới nhất, tù binh Bắc Triều Tiên này đã tử vong.
Theo cơ quan truyền thông Ukraine Militarny chuyên về quân sự, thì lần đầu tiên lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukraine đã bắt được một lính Bắc Triều Tiên trong trận giao tranh ở vùng Kursk của Nga và đăng một ảnh người này lên mạng Telegram. Sau khi khẳng định thông tin này, cơ quan tình báo Hàn Quốc được AFP trích dẫn cho biết thêm là tù binh Bắc Triều Tiên đã qua đời. Theo thẩm định của phương Tây, thì có khoảng 11.000 lính Bắc Triều Tiên đã được triển khai ở vùng Kursk, nơi bị quân đội Nga, Ukraine kiểm soát một phần lãnh thổ trong đợt đột kích chớp nhoáng vào tháng 8, nhưng đến tháng 11, phía Nga đã giành lại được 40% khu vực này. Ngày 17 tháng 12, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết là hàng trăm lính Bắc Triều Tiên đã bị chết hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt trong những ngày gần đây. Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc được Lê Phi Kéo Hồ trích dẫn thì cho rằng 1.100 lính Bắc Triều Tiên đã bị loại ra khỏi vòng chiến, còn theo Kiev, con số thương vong lên đến 3.000. Ngày hôm qua, đài truyền hình Nhật Bản NHK trích nhiều nguồn tin ngoại giao phương Tây tại Moscow cho biết là chính Bình Nhưỡng đã đề xuất với Moscow ý tưởng đưa lính Bắc Triều Tiên đến chiến đấu ở Nga và có thể cung cấp đến 100.000 người, theo thông báo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào tháng 8. Đổi lại, Bình Nhưỡng hy vọng được Nga chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, ngày hôm qua trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định là Pháp đã muốn có các thảo luận bí mật với Điện Kremlin về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, lãnh đạo ngoại giao Nga đã không đưa ra bất cứ thông tin nào về thời điểm dự kiến có các tiếp xúc cũng như các nội dung. Nguồn tin từ ngoại giao Pháp đã lên án phát biểu của Ngoại trưởng Nga, tố cáo thủ đoạn lẩn tránh trách nhiệm đối với cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Nguồn tin trên nhấn mạnh là lập trường của Paris đó là ủng hộ kế hoạch hòa bình của Kiev và bất luận thế nào, một giải pháp không có sự tham gia của người Ukraine sẽ không thể mang lại một nền hòa bình bền vững. Thông tin viên Jean-Didier Gauvin từ Moscow cho biết thêm.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Paris đã nhiều lần đề xuất với Moscow bàn về cuộc chiến ở Ukraine thông qua các kênh bí mật. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, Moscow để ngỏ khả năng tham gia các thảo luận như vậy, nhưng cách thức mà Paris chủ trương đặt ra nhiều câu hỏi. Ngoại trưởng Lavrov nói xin trích, đồng ý, chúng tôi sẽ góp phần thiết lập một cuộc đối thoại về vấn đề Ukraine mà không có người Ukraine. Nhưng điều này vi phạm nguyên tắc mà phương Tây liên tục lặp lại là không thể bàn về Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev. Hết lời dẫn. Ngoài những gì Moscow coi là một nghịch lý theo Sergei Lavrov, sự mập mờ trong chính sách ngoại giao của Pháp khiến Điện Kremlin khó hiểu. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, song song với sáng kiến ngoại giao này, Paris cũng tự thể hiện mình là nước chủ chốt khởi xướng việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Và Paris huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Pháp, đồng thời khuyến khích Ukraine tiếp tục chiến đấu chống Nga, để Kiev có thể đàm phán ở vị thế tốt hơn. Theo quan điểm của Điện Kremlin, một thái độ như vậy là mất hoàn toàn uy tín của Pháp. Sergei Lavrov nói, hãy hiểu rằng hành vi nước đôi này không thể khơi dậy mong muốn xem xét nghiêm túc về những gì đang xảy ra theo sáng kiến của các đồng nghiệp Pháp. Đây là một thủ đoạn mới để Moscow thông qua lập trường ngoại giao của Pháp lên án việc phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép, điều mà Moscow muốn loại bỏ nhằm thông qua nhóm BRICS áp đặt một kiểu quan hệ quốc tế mới.
Trong một phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã một lần nữa lên án việc NATO chủ trương kết nạp Ukraine. Theo ông Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi 2021, tức trước chiến tranh Ukraine, đã đề nghị hoãn thời hạn kết nạp từ 10 cho đến 15 năm vì Ukraine chưa đủ điều kiện. Vào thời điểm đó, Putin cũng nhấn mạnh là trước sau gì NATO cũng sẽ kết nạp Ukraine. Đầu tháng 12 vừa qua, Điện Kremlin một lần nữa cảnh báo việc NATO kết nạp Ukraine là một lần danh đỏ với Nga. Với liên quan đến Nga, theo các phương tiện truyền thông quốc gia, giới chức trách Azerbaijan cũng như một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng hệ thống phòng không của Nga đã gây ra một vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines tại Kazakhstan hôm thứ Tư 25 tháng 12, khiến 38 người thiệt mạng.
Trang Caliber, một trang web thân chính phủ Azerbaijan, dẫn lời các quan chức xin ẩn danh của nước này, cho biết có thể một tên lửa địa đối không của Nga được phóng từ hệ thống phòng không Banshees gần Grozny là nguyên nhân gây ra vụ cháy máy bay. Nhật báo Mỹ The New York Times, kênh Euronews ở châu Âu và hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cũng đã đăng tải thông tin tương tự. Bên cạnh đó, một quan chức Mỹ giấu tên nhận định rằng hệ thống phòng không của Nga có liên quan đến vụ tai nạn này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của AFP, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ quốc gia nào công khai xác nhận thông tin. Về phần mình, Nga phản bác việc lan truyền những giả thuyết này, trong khi mà cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Nhà chức trách Kazakhstan, đồng minh thân cận của Nga, cũng lên án các đồn đoán trên.
Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các tàu Nga sau khi Phần Lan thông báo mở điều tra nhắm vào một tàu chở dầu xuất phát từ cảng Nga vì nghi ngờ tàu này phá hoại cáp điện ngầm Eslin 2 ở biển Baltic. Con tàu này bị nghi thuộc hạm đội Ma của Nga, tức hoạt động bất hợp pháp, lách lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo Liên Âu, các hành động này đe dọa an ninh và môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên Ottilia Ferre cho biết cụ thể.
Đối tượng của cuộc điều tra lần này là một tàu chở dầu mang tên Eagle S, treo cờ quần đảo Cúc, một quốc gia ở Nam Thái Bình Dương. Chiếc tàu này bị nghi ngờ thuộc một hạm đội Ma, là một thuật ngữ để chỉ khoảng 600 tàu bị nghi ngờ được Moscow sử dụng để xuất khẩu dầu bất hợp pháp. Đây là cách mà Nga vẫn dùng để né tránh các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt sau khi nước này xâm lược Ukraine vào năm 2022. Hạm đội Ma nổi tiếng này của Nga vận chuyển gần 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Giới chức trách Phần Lan đã phát hiện tàu sử dụng xăng không trì được bơm từ một cảng của Nga. Phần Lan hiện đang điều tra để xác định xem liệu Eagle S có thực sự gây ra sự cố hôm Giáng sinh hay không. Cụ thể là vào lúc 12 giờ 26 phút giờ địa phương ngày 25 tháng 12, hệ thống truyền tải điện giữa Phần Lan và Estonia đã bị ngắt kết nối với mạng lưới. Cả tàu và thủy thủ đoàn đều nhanh chóng bị điều tra, và các nhà điều tra cho biết họ đã thu thập được bằng chứng. Hiện tại, con tàu đang neo ở ngoài khơi Pokhala, cách Helsinki khoảng 30 km. Sự cố mới này cho thấy căng thẳng ở biển Baltic ngày càng gia tăng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Một số chuyên gia gọi đây là cuộc chiến tranh hỗn hợp do Moscow tiến hành, hoặc thậm chí là chiến tranh dưới lòng biển. Vào tháng 11, các cáp viễn thông trong vùng lãnh hải của Thụy Điển đã bị cắt đứt, nghi ngờ nhanh chóng đổ dồn vào con tàu Yipangpa, treo cờ Trung Quốc, vì xuất hiện trong khu vực ngay tại thời điểm xảy ra sự cố.
Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
Về tình hình Hàn Quốc, ngày hôm nay Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị phế truất quyền Tổng thống Han Duk-soo kiêm Thủ tướng. Ngay sau khi Quốc hội do Đảng Đối lập Dân chủ kiểm soát phế truất quyền Tổng thống, phe cầm quyền đã cử Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok lên thay.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một quyền tổng thống bị quốc hội phế truất. 192 dân biểu đảng Dân Chủ, tức toàn bộ dân biểu đảng này, đã bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị phế truất. Đảng cầm quyền quyền lực của nhân dân chiếm thiểu số tại quốc hội không tham gia bỏ phiếu. Thủ tướng Han Duk-soo trở thành quyền tổng thống sau khi hơn 2/3 dân biểu quốc hội bỏ phiếu ngày 14 tháng 12 thông qua kiến nghị phế truất tổng thống Yoon Suk-yeol bị cáo buộc âm mưu nổi loạn khi ban hành thiết quân luật bất hợp pháp hôm 3 tháng 12. Nhiệm kỳ của ông Yoon Suk-yeol bị đình chỉ ngay lập tức. Kể từ hôm nay, Tòa Bảo Hiến bắt đầu họp phiên đầu tiên xem xét tính hợp hiến của quyết định phế truất Tổng thống của Quốc hội. Tòa có 6 tháng để đưa ra quyết định. Một quyết định của Tòa Bảo Hiến để có được hiệu lực phải có 2/3 số thẩm phán thông qua, tức là ít nhất 6 trên tổng số 9 thẩm phán. Đối lập Hàn Quốc tố cáo quyền Tổng thống Han Duk-soo đã cố tình cản trở cuộc điều tra đặc biệt nhằm thẩm vấn những người tham gia vào cuộc nổi loạn và từ chối bổ nhiệm 3 thẩm phán của Tòa Bảo Hiến. 3 ghế thẩm phán hiện bỏ trống sau khi các thẩm phán về hưu. Nếu 3 ghế thẩm phán tiếp tục bị bỏ trống cho đến hết thời hạn 6 tháng nói trên, thì để phế truất tổng thống cần toàn bộ 6 thẩm phán chấp thuận quyết định của quốc hội. Chỉ cần một thẩm phán chống lại quyết định của quốc hội, ông Yoon Suk-yeol sẽ trở lại nắm quyền.
Về quan hệ Mỹ-Trung trong lĩnh vực nhân quyền, Hoa Kỳ lên án chính sách đàn áp xuyên quốc gia của nhà cầm quyền đặc khu Hồng Kông khi trao giải thưởng cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ 6 nhà tranh đấu dân chủ Hồng Kông đã chạy ra nước ngoài. Bắc Kinh tố cáo Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày hôm qua nhấn mạnh là các biện pháp liên quan đến việc truy bắt các nhà hoạt động nói trên đe dọa chủ quyền của Mỹ, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản trên khắp thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Trong số 6 nhà tranh đấu Hồng Kông nói trên có ông Hà Lương Mậu, một người dùng YouTube 69 tuổi, bị cáo buộc tội nổi loạn. Đây là lần thứ 3 đặc khu Hồng Kông đưa ra biện pháp như trên kể từ năm 1997. Hôm 24 tháng 12, cảnh sát đặc khu thông báo thưởng khoảng 1 triệu đô la Hồng Kông, tương đương gần 125.000 euro cho ai cung cấp thông tin. Trong cuộc trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định các khoản tiền thưởng này là cần thiết để giúp bảo vệ chủ quyền quốc gia. Theo AFP, trên thực tế, việc thông báo trao thưởng nói trên được coi chủ yếu là mang tính tượng trưng bởi chỉ liên quan đến những người lưu vong tại một số quốc gia khó lòng chấp nhận cho dẫn độ các nhà hoạt động chính trị về Hồng Kông hay Hoa Lục.
Về lĩnh vực truyền thông, đầu tuần này, vị tỷ phú giàu nhất thế giới, ông Elon Musk đã kêu gọi những người theo dõi mình trên nền tảng X ngừng quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận điều hành trang web Wikipedia, với lý do là tổ chức này đã quá chú trọng đến việc khơi dậy thái độ chống lại những định kiến và quan điểm kỳ thị chủng tộc. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki cho biết cụ thể.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Elon Musk nhắm vào Wikipedia. Một năm trước, tỷ phú này thậm chí đã đề nghị sẽ cho Wikipedia 1 tỷ đô la, với điều kiện họ phải đổi tên thành Dickipedia, một từ mang tính chất lãng mạn. Và giờ thì vị tỷ phú lại sử dụng thuật ngữ Wikipedia và kêu gọi 209 triệu người theo dõi trên nền tảng X ngừng quyên góp tiền cho trang web cộng đồng này. Lý do khiến ông chủ Tesla tập trung chỉ trích Wikipedia là vì, theo lời ông, trang web bách khoa toàn thư số này phục vụ một chương trình nghị sự chính trị theo kiểu woke, có nghĩa là chú trọng khơi dậy những định kiến và phân biệt chủng tộc. Elon Musk thường xuyên cáo buộc Wikipedia lan truyền thông tin sai lệch và có đường hướng biên tập mà ông coi là quá cấp tiến và quá thiên tả. Những cáo buộc này đã nhiều lần bị người sáng lập Wikipedia bác bỏ và không ngần ngại chỉ ra những thiếu sót trong việc giám kiểm và sự gia tăng thông tin sai lệch trên nền tảng X của Elon Musk. Cần lưu ý rằng Wikipedia là trang web được truy cập nhiều thứ tư trên thế giới, với gần 7 tỷ lượt truy cập mỗi tháng. Tổ chức mẹ của Wikipedia là một tổ chức phi lợi nhuận, chủ yếu phụ thuộc vào các khoản đóng góp của người dùng. Đến hiện tại, vẫn khó để xác định liệu lời kêu gọi tẩy chay của Elon Musk có ảnh hưởng đến hoạt động của nền tảng này hay không.
Trên thực tế, ông Musk cũng đã nhiều lần phản đối các chiến dịch gọi là DEI, tức cổ vũ cho sự đa dạng về bản sắc và bình đẳng, cũng như phong trào woke, vì cho rằng đây là sự phân biệt chủng tộc đối với người da trắng. Còn theo Wikipedia, nguyên tắc DEI giúp cho tất cả các nhóm người không phân biệt chủng tộc, giới tính, giai cấp được đối xử bình đẳng, đặc biệt là trong môi trường làm việc, và bảo đảm họ được tuyển dụng một cách công bằng tại các công ty. Nhìn sang Nam Mỹ, chính quyền Brazil thông báo phát hiện 163 công nhân Trung Quốc phải làm việc trong những điều kiện gần như với nô lệ thời hiện đại trên một công trường xây dựng nhà máy cho tập đoàn ô tô BYD của Trung Quốc.
Theo các nhà chức trách Brazil thì có 163 công nhân được coi là nạn nhân của nạn buôn người, lao động cưỡng bức. Họ bị tịch thu hộ chiếu và chủ lao động giữ 60% lương và 40% còn lại được lĩnh bằng tiền Trung Quốc. Nhà máy của BYD đang được xây ở Camaçari, bang Bahia ở đông bắc Brazil và được coi là nhà máy lớn nhất của BYD ở ngoài châu Á, có công suất 150.000 ô tô điện hàng năm. Điều kiện sống được Sở Lao động bang Bahia nhấn mạnh trong một thông cáo hôm 25 tháng 12 là rất tạm bợ ngay tại công trường. Ngay lập tức, BYD Auto Brazil, chi nhánh của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, khẳng định là không dung thứ cho việc thiếu tôn trọng luật pháp Brazil và nhân phẩm. BYD và nhà thầu Xinjiang đã chấp nhận hỗ trợ và để cho 163 công nhân này sống ở khách sạn cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
Về tình hình khí hậu môi trường, theo ghi nhận từ mạng lưới các nhà khoa học thuộc tổ chức World Weather Attribution, thì gần như tất cả các thảm họa lớn trong 12 tháng của năm nay đều trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu mà con người gây ra. Từ quần đảo nhỏ bé Mayotte cho đến Ả Rập Xê Út giàu có, từ các siêu đô thị ở châu Âu cho đến các khu dân cư ổ chuột đông đúc ở châu Phi, không nơi nào thoát khỏi các thảm họa thiên nhiên trong năm 2024.
Nhà khí tượng học thuộc tổ chức trên cảnh báo, chưa bao giờ các tác động mà hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra lại rõ ràng và có sức tàn phá khủng khiếp như trong năm 2024. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới đầy nguy hiểm. Theo AFP, năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, với hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị sô đổ.
Sức nóng này đã tiếp nhiên liệu cho các cơn bão, các đợt sóng nhiệt và những hiện tượng thời tiết cực đoan khác trên thế giới. Nhiệt độ đại dương cao hơn dẫn đến tốc độ bốc hơi và độ ẩm tăng cao, gây ra những trận mưa lớn. Ngoài ra, nó còn cung cấp năng lượng cho các cơn bão nhiệt đới, làm gia tăng sức mạnh của các cơn gió khi đổ bộ vào đất liền, tiêu biểu như siêu bão Yagi hoành hành tại Đông Nam Á hồi tháng 9, hay mới đây là siêu bão Chido tàn phá quần đảo Mayotte.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào năm 2025. Đại sứ Moscow tại Bắc Kinh ngày hôm nay được hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời cho biết thông tin trên, đồng thời khẳng định đang tích cực soạn thảo các kế hoạch đón tiếp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa xác nhận thông tin.
Đài Loan ứng phó với hoạt động quân sự và vùng xám của Trung Quốc trên toàn bộ khu vực. Ngày hôm qua, theo một nguồn tin an ninh Đài Loan, lần đầu tiên Phủ Tổng thống Đài Loan đã tổ chức thảo luận về các biện pháp ứng phó với các đe dọa Trung Quốc trên toàn khu vực, từ các chuỗi đảo xung quanh đảo chính Đài Loan cho đến Nhật Bản và thậm chí một phần Philippines và Indonesia. Tham gia vào hoạt động này có 19 cơ quan cấp bộ, chính quyền nhiều địa phương và nhiều tổ chức phi chính phủ. Các hoạt động vùng xám của Trung Quốc, tức các đe dọa về an ninh, chưa được coi như các hành động quân sự, là một trọng tâm của ngày làm việc hôm qua.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Can Vision hoạt động ở Biển Đông. Trong bức ảnh do Lầu Năm Góc công bố ngày hôm qua, nhóm này bao gồm tàu sân bay Can Vision, phi đội hàng không sân bay 2, tàu tuần dương USS Princeton và các tàu khu trục USS Turret và USS William. Nhóm này dự kiến sẽ có một chuyến thăm cảng tại Đông Nam Á trong thời gian tới, nhưng chưa thông báo sẽ dừng tại cảng của quốc gia nào.
Tân Bộ trưởng Tư pháp của nước Pháp muốn cấm hoàn toàn việc tù nhân dùng điện thoại di động, trả lời TF1. Bộ trưởng Jean Darmanin cho biết việc nhiều tù nhân sử dụng điện thoại di động để tiếp tục các hoạt động buôn bán, chỉ đạo các vụ sát hại từ nhà tù là hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Riêng trong năm ngoái 2023, 53.000 điện thoại của tù nhân đã bị tịch thu theo cơ quan quản lý trại giam.